21. Trách nhiệm. Nhận ra được trách nhiệm riêng của mình là điều giản dị. Tất cả chúng ta đều có một số phận, sự phải hoàn tất, một vài nhiệm vụ phải làm xong. Điều ấy ai cũng thấy rõ. Nhưng trách nhiệm của ta không chỉ giới hạn vào những phận sự của riêng ta mà thôi. Vì trong một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều, chúng ta phải chịu trách nhiệm về toàn thể kinh nghiệm sống, về cái cách ta liên hệ đến thế giới nói chung. Tinh thần trách nhiệm thực sự là yêu thương chân thực và tính nhạy bén để ứng phó với mọi sự xảy ra quanh mình, sẵn sàng làm bất cứ gì cần phải làm. Điều này có nghĩa chúng ta phải có trách nhiệm không những về một số phận sự bắt buộc nào mà về mọi phương diện của đời sống. Đáp ứng mỗi kinh nghiệm xảy ra bằng một thiện chí năng động, một thái độ tỉnh thức đối với cuộc đời tuôn phát từ sự yêu thương sâu xa. Muốn phát triển tinh thần trách nhiệm thì ta cần có chánh niệm, nghĩa là biết rõ mọi sự thực tế là như thế nào. Điều này có nghĩa phải tỉnh thức để rõ biết về những hành vi và ý tưởng của mình và hậu quả của chúng đối với người khác. Cả đến biết hậu quả chúng trên bình diện toàn cầu, sự tỉnh giác này khiến ta luôn luôn đáp ứng một cách thích hợp, biết rõ những nhu cầu đích thực của những người chung quanh và hành động một cách tự nhiên bằng những cách đem lại quân bình, hòa hợp. Đào luyện yêu thương. Ai trong chúng ta cũng có cái khả năng đáp ứng và tỉnh thức như vậy, nhưng phần đông chúng ta không được giáo dục để phát triển nó. Theo truyền thống giáo dục là quá trình học tập tri thức và tài khéo để đảm nhận một vị trí thực sự có trách nhiệm trong đời. Nhưng ngày nay, giáo dục thường chỉ cung cấp thông tin mà không thể dạy chúng ta làm sao để sử dụng nó trong đời sống chúng ta. Chúng ta không biết bản chất, đích thực và giới hạn trách nhiệm của mình như thế nào với tư cách làm người. Chúng ta cần phát triển một nền giáo dục tăng thượng, có gốc rễ trong yêu thương và được xây dựng trên sự tôn trọng, tri thức và kinh nghiệm. Mặc dù ngày nay không dễ gì tìm ra một nền giáo dục như thế, chúng ta vẫn có thể nhìn lại những giá trị, truyền thống của quá khứ, vì chúng truyền đạt tri thức được tích lũy bởi tất cả những tiền bối của chúng ta. Đây là kho tàng ta được thừa kế, và nếu biết sử dụng, ta sẽ thu thập được từ đấy cái tri kiến, làm thế nào để hành động hữu hiệu trên đời. Công việc đem lại cho chúng ta cơ hội để tự giáo dục chính mình, để đưa những giá trị cao thượng vào kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta. Nhờ yêu thích công việc, đáp ứng nó trọn vẹn, mà ta có thể khởi sự hiểu được bản chất của trách nhiệm mình, kể như những người, con người. Vì chúng ta có một trách nhiệm phải làm việc, phải thi thố tài nghệ khả năng mình, phải đóng góp năng lượng của mình cho cuộc đời. Bản chất chúng ta là sáng tạo, và nhờ diễn đạt nó, ta luôn luôn phát sinh thêm nhiệt tình và sáng tạo, khởi động một tiến trình tiếp diễn thú vị trong đời sống quanh ta. Làm việc một cách tự nguyện với trọn vẹn năng lực và nhiệt tình, đó là cái cách ta đóng góp cho đời. Loại công việc nào cũng có thể là một niềm vui. Ngay cả những việc trong nhà cũng có thể là một cơ hội cho ta thực tập và chan hòa niềm yêu thương, tính cảm ứng và hiệu năng trong ta. Khi ta đáp ứng một cách đầy yêu thương và sáng suốt đối với mọi việc, tức là ta đã phát triển khả năng ứng xử trong đời. Mỗi hành động phát ra một năng lượng tích cực mà ta có thể san sẻ với người khác. Những phẩm chất này, quan tâm đáp ứng, là quà tặng quý nhất mà ta có thể dâng hiến. Chống kháng trách nhiệm. Khi ta không đem hết năng lực để đáp ứng với công việc, là ta đã hạn chế tiềm năng của mình và chối bỏ bản chất chân thật của ta. Thay vì đóng góp trọn vẹn cho đời sống, có trách nhiệm đối với bản chất sáng tạo của mình, ta lại đặt những giới hạn về những gì mình có thể làm. Khi công việc của ta không trôi chảy, ta lại rêu rao mình có quá nhiều trách nhiệm, hoặc ta đã bị gán các trách nhiệm kia. Chúng ta cố quy sự thiếu hiệu quả là do ta thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa, vì ta đã không cần quan tâm đặt hết năng lực vào công việc, nên không thực sự xem mình có trách nhiệm về hậu quả mình đem lại. Khi ta không tham dự trọn vẹn vào công việc của mình, là ta không biểu hiện trọn vẹn năng lực của mình đối với gia đình, xã hội và cuộc đời. Sự chống lại, trách nhiệm làm người như thế có thể có nhiều hình thức. Có thể ta nghĩ vì ta đã đủ tiền tự nuôi sống nên không cần làm việc. Ta có thể đến với công việc như một bổn phận mà ta không muốn nhưng bị bắt buộc phải làm. Ta có thể chỉ làm vì tiền. Dù trường hợp nào, chỉ xem công việc như một điều gì phải phản đối hơn là một dịp may đáng được tận dụng, thì thực sự là ta đã lợi dụng tất cả những người khác trong vũ trụ. Ta lợi dụng chính cuộc đời. Ta được tặng phẩm là sự sống. Nhưng nếu ta không sử dụng nó một cách trọn vẹn, là ta tạo nên một thế mất quân bình trong vũ trụ, vì những người khác phải nuôi ta bằng năng lượng của họ. Lịch sử đã chứng minh rõ ràng những hậu quả của hành động ích kỷ vô trách nhiệm, như không thi hành thỏa ước, xung đột xã hội, tai nạn sinh thái, tất cả đều chứng tỏ sự thiếu trách nhiệm thực sự, không đáp ứng trọn vẹn một cách có ý thức đối với những đòi hỏi của sự sống. Ta đã thấy những người đưa kẻ khác vướng vào những khó khăn nguy hiểm rồi không chịu nhận trách nhiệm về hành động của mình. Nhưng những người đi theo cũng chịu trách nhiệm, vì dù ta là người điều khiển hay bị sai khiến thì vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Nếu ta không bảo đảm được rằng những người dẫn đạo chúng ta phải chứng tỏ tinh thần trách nhiệm, tính liêm khiết của họ, tức là ta chuẩn bị để đón nhận sự hướng dẫn vô ý thức về sau. Khi nghe lời những người khéo dụ ngọt hơn là nghe theo những người có trí và có kinh nghiệm để dẫn dắt ta, là ta nuôi dưỡng một tính thiếu bén nhạy, thiếu quan tâm về mọi sự nói chung. Muốn hành động với một tinh thần trách nhiệm thì chúng ta cần phải tăng cường cảm thức yêu mến công việc. Khi ấy, ta có thể cố nhìn tình huống công việc từ một viễn cảnh rộng hơn, khi bén nhạy hơn để đáp ứng những người xung quanh, công việc và những người cộng sự, ta sẽ thấy rõ hơn những hậu quả có thể có về những hành động chúng ta. Sự tỉnh giác và khả năng ứng xử càng lan rộng thì ta càng dễ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hạnh phúc tương lai của con cái ta, cộng đồng xã hội và thế giới mà ta sống. Bài tập quan tâm trọn vẹn. Sự nhìn lại quá khứ của chính mình có thể giúp ta phát triển khả năng cảm thông. Ai trong chúng ta cũng có thể nhớ lại một thời mà chúng ta đáp ứng lẫn nhau một cách cởi mở, trọn vẹn, xem nhu cầu của họ cũng như của mình. Hãy để thì giờ nhớ lại những chi tiết về kỷ niệm ấy. Cái gì đã xảy ra? Bạn cảm thấy người kia như thế nào? Bạn đã làm gì? Rồi xoay sự chú ý của bạn về một thời mà bạn đã không hành động với yêu thương săn sóc. Khi những lời nói và hành vi của bạn làm tổn thương một người khác, hãy cẩn thận ôn lại tình huống ấy, xem xét những động lực và hành động của mình, cách ứng phó với người kia. Hãy nhớ xem bạn có nghĩ gì đến cảm nghĩ của người ấy trước khi hành động không? Ghi nhận bạn quan tâm đến cái gì lúc đó. Khi bạn đã ôn lại tình huống ấy một cách toàn triệt, hãy tưởng tượng bạn đang ứng phó bằng tất cả năng lực của tình yêu thương săn sóc và để cho những cảm giác tích cực tăng cường trong tim bạn. Đứng vững trên sự thật. Hành động có trách nhiệm gợi nên những thái độ tích cực và sự tăng tiến lành mạnh, làm cho đời bạn có ý nghĩa. Chúng ta sẽ sống một cách tự nhiên, hòa theo nhịp bước của vũ trụ. Có niềm quan tâm sâu xa đến bất cứ việc gì ta làm, khi càng hiểu biết thêm bản chất của đời sống, ta sẽ thấy cuối cùng chính ta phải chịu trách nhiệm về sự thật. Mặc dù đứng vững trên sự thật có thể là một vị trí hết sức cô độc, song sự thật sẽ giải phóng chúng ta khỏi tính ích kỷ, hận thù, sợ hãi, lo âu. Khi ta nhận trách nhiệm sống để theo đuổi sự thật và luôn luôn gìn giữ nó, ta sẽ thấy cuộc đời ta thêm vững mạnh. Sự thật soi sáng nhãn quan ta và hướng dẫn ta trên con đường lành mạnh của trưởng thành, viên mãn. Một khi ta hành động có trách nhiệm, thời gian và tri kiến sẽ mở cho ta thấy vô hạn khả năng trong cuộc đời. Mặc dù ta có thể vấp ngã lúc đầu, song nếu tiếp tục cố gắng, ta sẽ đạt đến tự do chân thực. Hành động có trách nhiệm trở thành việc tự nhiên một khi đã được phát triển. Khi ấy chúng ta không còn bị cảm giác nặng nề về bổn phận, công việc ta bị bắt buộc phải làm, mà chúng ta hành động có trách nhiệm chỉ vì đó là một lối sống tự nhiên và lành mạnh. Khi ấy, ta sống phù hợp với sự tương quan, với cuộc đời bằng một thái độ sẵn sàng đáp ứng đầy yêu thương. Tính sẵn sàng đáp ứng này cũng trọn vẹn như đáp ứng giữa trời với đất, một thỏa ước không gián đoạn được hoàn toàn, không do dự. Khiêm cung. Ngày nay thật khó mà đạt đến tính khiêm cung thật sự. Ở phần lớn giai tầng sự sống đều có sự bất lương tinh tế, sự cạnh tranh và thói ích kỷ nhan nhãn. Chúng ta đã mất liên lạc với giá trị của sự san sẻ với người. Chúng ta giữ lại khóa kín tình yêu, sự quan tâm và giữ những cảm giác vui cho riêng mình vì sợ phải san sẻ. Niềm vui quá hiếm xảy đến trong đời sống chúng ta, mà nhu cầu người khác lại quá nhiều, đến nỗi ta nghĩ có gì chỉ nên giữ lấy riêng cho mình. Thế nên ta không nuôi dưỡng được những phẩm tính yêu thương, săn sóc để cải thiện những tương quan với người khác. Khi ta khai thác những tài nguyên của nội tâm, tích cực san sẻ nhiệt tình và niềm vui, thì người khác cũng làm như vậy, và ta khám phá được sự phong phú và giá trị mà ta có thể nhận được của nhau. Sự san sẻ cởi mở với người khác là một biểu lộ của tính khiêm cung đích thực. Khiêm cung là một kinh nghiệm về tính giống nhau nơi mọi con người. Nó đưa đến quan điểm quân bình về bản chất người ta. Xét đến mọi phương diện sở trường và sở đoản mà mỗi chúng ta ai ai cũng có. Muốn khiêm cung thực sự, ta cần phải nhìn vào bản thân một cách trung thực, thấy rõ những khả năng và những nhược điểm của mình. Khi tự lượng giá mình một cách thành thực, thì ta có thể tôn trọng con người thật của mình, và sự chấp nhận sâu xa về bản chất mình sẽ dẫn đến sự thấu hiểu rộng hơn về mọi người và tôn trọng họ hơn. Ta được thúc đẩy phải giúp đỡ kẻ khác khi họ gặp khó khăn và nâng đỡ họ trong việc đào luyện những khả năng họ. Chúng ta sẽ thấy rằng ai cũng có cùng những mục tiêu là hạnh phúc và sự viên mãn. Ai cũng gặp những vấn đề và khó khăn tương tự. Kiêu hãnh và tự ti. Khi không thành thực với mình, thì ta không thể tôn trọng bản chất nội tại của ta vốn có, phải dựa vào hình ảnh tự tạo về mình để tự thấy mình sáng giá. Chúng ta trở nên quan tâm quá mức đến việc tự bảo vệ mình, đến độ chỉ còn thấy những mục tiêu ích kỷ của chúng ta, bất chấp hành động của ta có làm tổn thương người khác. Khi tầm nhìn bị thu hẹp lại như thế, thì ta quên mất phẩm tính căn bản của mỗi con người. Ta không còn tôn trọng kẻ khác và khởi sự cho mình cao hơn ai hết. Lòng kiêu hãnh ấy kỳ thực là một dấu hiệu chứng tỏ ta thiếu tự tin, tự trọng. Vì không thể chấp nhận những lỗi lầm của mình, chúng ta duy trì một cái nhìn sai lạc về bản thân, và tính kiêu hãnh sẽ khiến cho ta trở thành xa lạ với người, không kể gì đến họ. Ta cạnh tranh với những người xung quanh mình để làm cho họ phải giống như những gì ta tưởng về họ, chỉ rõ những lỗi lầm sơ suất mà làm ngơ những đức tính và khả năng của người ta. Nhưng thay vì chứng tỏ giá trị của mình, những lối so sánh và phán đoán của ta chỉ có phơi bày sự thiếu tự tri của ta và làm rộng sâu thêm vực thẳm ngăn cách ta với nhân tính của mình. Khi bản thân mình chưa hết lỗi, thì ta không đủ tư cách để phê bình kẻ khác, vì ta vẫn tiếp tục làm những lỗi mà ta lên án nơi kẻ khác. Ai cũng có những lỗi lầm chướng ngại ngăn cản sự thành tựu tích cực. Khi có ý thức về điều này nơi chính mình, thì thật khó mà duy trì một thái độ mục hạ vô nhân. càng thành thật sẵn sàng nhận lỗi mình thì ta càng thêm tự tri, tự trọng. Tính tự trọng này thắng lướt nỗi sợ hãi thua kém trong ta, nên ta không còn có nhu cầu phải làm ra vẻ mình cao hơn thiên hạ. Ta lại còn có thể cho mình thất bại và nhờ vậy nhận lấy cái cơ hội mà sự thất bại đem đến cho ta để được học hỏi từ những sơ suất của mình. Khi sự tự tri càng tăng, đưa đến sự hiểu biết rõ hơn về bản chất con người, ta sẽ đâm ra có quan tâm đến sự an lạc của người khác, và phẩm tính này tạo nên sự kim cung chính hiệu. Bài tập chuyển hóa thói ích kỷ. Sự phát huy một thái độ khiêm cung có thể chuyển những khuynh hướng ích kỷ nơi ta thành tính rộng rãi. Lúc ấy, ta sẽ khám phá được vẻ đẹp của sự bố thí đích thực, đó là san sẻ với người khác. Càng để cho sự quan tâm chăm sóc mọi người thấm nhuần trong mọi hành vi của ta, thì ta sẽ nhận ra rằng tâm hồn khiêm cung là phẩm tính vĩ đại hơn tất cả. Thái độ ta tôn trọng người khác, quan tâm đến họ sẽ đánh thức nơi họ sự yêu thương, thừa nhận lẫn nhau, làm cho mọi tương tác, tương giao được nâng cấp một cách đáng kể. Bạn có thể phát huy sự tỉnh thức và cảm giác yêu thương nơi mình bằng cách nhìn lại bản thân và những quan hệ với người khác một cách trung thực. Cách tốt nhất để khởi đầu là xem xét thái độ của bạn đối với một người bạn vốn không ưa. Hãy nhìn thật kỹ từng phẩm chất nơi con người làm bạn bực bội. Có phải đấy là những thói tính mà bạn không thích nơi chính mình? Lần sau, nếu gặp người ấy, bạn tập trung vào những tính tốt của họ để cho một thiện cảm đối với người ấy phát sinh trong tâm bạn. Từ đấy trở đi, hãy nuôi dưỡng cảm giác ấy. Đừng để cho một phán đoán tiêu cực nào lôi kéo khiến bạn mất thăng bằng. Sau vài tuần hoặc vài tháng, hãy kiểm lại xem cảm giác của bạn về người ấy thay đổi như thế nào. Khi tiếp tục làm vậy, đối với mọi người bạn ghét, bạn sẽ khám phá ra rằng trên đời không có một kẻ nào mà bạn không thể yêu mến sâu xa. San sẻ tình yêu. Khi biết yêu thương săn sóc mọi người thì những cảm tình tốt đẹp trong ta tăng trưởng và mọi người cũng đáp lại bằng tình yêu của họ, khiến cho phẩm chất cuộc đời được nâng cao. Niềm vui, sự yêu thương trong ta càng tăng và ta càng có thêm khả năng để làm cho sự quan tâm của ta đến người khác thêm sâu rộng. Khi căn cứ đời sống của mình trên tình yêu thì những mối tương quan của ta sẽ có năng lực để ứng xử một cách thiện xảo với mọi việc xảy ra. Tính kim cung thuộc loại ấy là kho tàng lớn nhất của cuộc đời. Đối xử với người bằng tình yêu thương, sự quan tâm nâng đỡ thì không còn gì ngăn cách giữa chúng ta. Chúng ta không còn vướng vào những tranh chấp vì thấy rằng sự khác biệt giữa chúng ta biểu lộ những phẩm tính độc đáo của mỗi người, khiến ta thích thú sâu xa trước bản chất nhân loại. Khi ta thấu rõ tất cả mọi con người đều có những điểm chung không khác gì nhau thì ta sẽ có thái độ trong sáng, cởi mở đối với cuộc đời. Ta thấy rằng tham dự với người khác để san sẻ kiến thức và kinh nghiệm sẽ phát sinh trí tuệ cuộc để thỏa mãn mọi nhu cầu và để sống hòa hợp với tất cả chúng sinh. Sự khám phá này, sự biểu lộ của tính khiêm cung đích thực là một trong những tuệ giác quý báu nhất của chúng ta. Về tác giả, Thathan Tuku Rinpoche là một bậc đạo sư xuất thân từ tu viện Thathan ở miền đông Tibet. Thuở ấu thơ, ngài đã hấp thụ một nền giáo dục về triết học và thực hành Phật giáo Tây Tạng với một số vị lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất của Đông Phương. Năm 1958, ngài rời Tibet đi Ấn Độ. Tại đây, ngài dạy trong trường Đại học Vạn Ngữ ở Pune trong 7 năm. Chính trong thời gian này, ngài thành lập nhà in Jamamuranalaya, tức kho tàng Pháp Ứng, để bảo tồn văn học Tây Tạng. Khi đến Mỹ, năm 1968, Ngài khởi sự công trình khó khăn là thiết lập chánh pháp tại Mỹ. Năm 1969, Ngài khai sáng trung tâm thiền phái Yin Ma, một tổ chức tiên phong làm nền tảng cho các trung tâm Yin Ma về sau. Tại đây, nhiều sinh viên đã đến học, làm việc và tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài, đi vào một con đường tu tập, xem mọi kinh nghiệm như một suối nguồn để tăng trưởng và tỉnh thức. Nhà xuất bản Drama Publishing và nhà in thành lập năm 1971 đã ứng hành trên 60 đầu sách về nghiên cứu Phật giáo. Ngài cũng đã viết những sách giới thiệu tuệ giác và thực hành Phật giáo gồm Thế Quân Bình, Tâm Rộng Mở, Phép Thư Giãn, Kumni và Phương Tiện Thiện Xảo, tức cuốn này, cùng nhiều tác phẩm triết lý khác chuyên chở một lối nhìn chuyển hóa về kinh nghiệm con người, thời gian, không gian và tri thức, tình yêu trí tuệ, tri thức về thời không và tri thức về tự do. Ngài đã phiên dịch nhiều bản kinh dịch truyền thống và ứng hành 7 quyển trong loạt sách Crystal Mirror, tức gương lưu ly, tại viện Yin Ma ở Berkeley. Thành lập năm 1973, Ngài đã đóng vai trò quan trọng trong công việc gặp gỡ Đông Tây. Những nhà tâm lý học, chuyên viên về sức khỏe, nhà giáo dục và học giả từ khắp thế giới đã đến đây để học hỏi và áp dụng giáo lý truyền thống Yin Ma trong bối cảnh đời sống và nghề nghiệp họ. Năm 1973, Ngài khai sáng chương trình huấn luyện phát triển con người, một tổng hợp năng động giữa lối sống lành mạnh của Đông Phương với tâm lý học Tây Phương. Ngài dạy nhiều môn về triết học và hành thiền cho nhiều ngàn sinh viên trải qua 6 năm. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, học viên đã mở mang được thêm những chương trình phát triển con người như Ngài đã khai sáng. Năm 1975, Ngài bắt đầu làm việc ở Odinyan, trung tâm nhập thức phái Yin Ma tại Bắc California. Ngài đã theo sát mọi khía cạnh về kế hoạch xây dựng và phát triển trong dự án khổng lồ này. Vẻ đẹp của nó phản ảnh sự sáng suốt và chiều sâu của tri kiến Ngài. Khi hoàn tất, Odinyan sẽ là ngôi nhà trường cửu của Pháp tại Mỹ Quốc, đồng thời là một trung tâm bảo tồn nghệ thuật và kinh điển của văn hóa Tibet. Người Mỹ sẽ có cơ hội thực chứng chân lý về Pháp trong đời sống hàng ngày của họ. Trong tương lai, sự phiên dịch những sách Tây Tạng sẽ là một hoạt động quan trọng và cơ hội học và hành những giáo lý truyền thống Yin Ma sẽ mở ra cho tất cả mọi người quan tâm đến. Ngoài ra, Ngài còn thành lập nhiều tổ chức khác nữa như Trung tâm Cứu Trợ Người Tây Tạng Định Cư Tại Ứng, Nepal, Phuong Thanh, từ năm 1971, Viện Yin Ma ở Boulder, Colorado giảng dạy giáo lý truyền thống Yin Ma trong một số học viên Mỹ ngày càng tăng. Lama Govinda, một trong những tác giả nổi tiếng về Phật giáo Tây Tạng, đã có lần nói về những hoạt động của Tathan Tuku như sau: thực là gần như một phép màu khi ông đến xứ này. Từ một kiều dân Tây Trắng đã có thể xây dựng trong 7 năm những gì mà tất cả những Phật tử Tây Phương đã không làm được trong 70 năm. Đấy là sáng lập một cộng đồng Phật giáo tự túc đầy đủ tiện nghi để tu tập Pháp về mọi mặt. Điều đáng ngạc nhiên là một người đến từ xứ sở xa xôi như Tây Tạng lại có được những tuệ giác phù hợp với nền văn hóa phương Tây hiện nay như thế. Giáo lý cổ truyền về Pháp không dễ gì đến được với Tây Phương vì nó được diễn đạt bằng một ngôn ngữ và bối cảnh không quen thuộc với người Tây Phương. Trải qua 20 năm làm việc với người Mỹ, Đại sư đã khai thác được nhiều cách để diễn đạt những chân lý trong truyền thống của Ngài bằng một hình thức thực tiễn phù hợp với văn hóa phương Tây. Trong những tác phẩm của Ngài, những chân lý sâu sắc này trực tiếp động đến tâm và trí của phương Tây. Những hậu quả của công việc và kinh nghiệm của Ngài đã xác minh giá trị sâu sắc của tác phẩm này đối với độc giả. Cá biết về nguồn tìm nghĩa cội, chim dù xa tổ, nhớ ơn cây. Tập sách Làm việc, một nguồn vui của Tatan Tuku Rinpoche. Dịch giả Cố Ni Sư, Thích Nữ Trí Hải. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng, thệ nguyện học, pháp trí vô cùng, thệ nguyện tu, Như Lai vô số, thệ phụng sự, Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.